Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người hãy đứng dậy mà về. Lòng tin của người đã cứu chữa người.
Xin thân tình quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con.
Người hãy đứng dậy mà về vì lòng tin của người. Vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Chúa Giêsu nói: Không phải cả 10 người đều sạch được sao? Thế thì 9 người kia ở đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của con đã cứu chữa con. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không làm một cử chỉ phù phép nào để chữa lành tức khắc 10 người phong cùi, mà Ngài lại sai họ đi trình diện với tư tế trước đã. Họ đã làm theo lệnh của Ngài và tất cả được lành bệnh. Nhưng thử hỏi, có phải tất cả 10 người phong cùi đã được chữa lành hoàn toàn một cách toàn diện hay không? Xem chừng như tin mừng muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một người thực sự được chữa lành hoàn toàn, được chữa lành một cách toàn diện. Người đó chính là người ngoại bang xứ Samari, một kẻ thù không đội trời chung với người Do Thái. Chỉ có kẻ ngoại bang này được thực sự chữa lành, bởi vì ông ta không những được chữa lành trong thân xác, mà còn được chữa lành trong tâm hồn. Chúa Giêsu đã nói với ông ta: Đức tin của con đã cứu chữa con. Có câu chuyện vui kể rằng, một hôm, Chúa sai hai thiên thần xuống trần gian đi làm nhiệm vụ. Đúng hẹn, hai thiên thần trở về. Một vị đeo cái giỏ nặng trĩu, còn vị kia đeo cái giỏ nhẹ tên, hầu như không có gì bên trong. Vị thiên thần đeo cái giỏ nặng nói rằng: Chúa sai tôi xuống trần gian thâu tất cả những lời cầu xin, nhưng nhiều quá nên cái giỏ của tôi rất nặng. Còn Ngài, Ngài đã làm gì mà cái giỏ của Ngài nhẹ quá vậy? Vị thiên thần kia trả lời: Tôi xuống trần gian để thu tất cả những lời tạ ơn, nhưng chẳng có bao nhiêu. Câu chuyện vui phần nào nói lên một thực tế của con người và giúp chúng ta hiểu được bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đọc lại trên đây. Người ta hầu như biết cầu xin hơn là biết đón nhận và tạ ơn. Thánh Luca thuật lại sự kiện có 10 người phun cùi đến gặp Chúa Giêsu và khẩn khoản cầu xin Chúa thương xót. Chúa đã chữa lành bệnh cho họ, nhưng chỉ có một người quay lại để tạ ơn Chúa. Người quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa lại là một người ngoại bang. Vậy thì chẳng lẽ những người kia không được lành bệnh sao? Đọc bài tin mừng này, tôi nhớ lại một sự kiện đã xảy ra vào trưa ngày 3 tháng 11 năm 1995 tại nhà thờ của các cha Đa Minh. Có một phụ nữ ôm một bó hoa tươi đang phân vân đi đi lại lại trước các tượng thánh Đa Minh, Thánh Vinh Sơn Liêm và Thánh Martino trong khuôn viên nhà thờ. Tôi tiến lại gần và hỏi, hình như bà muốn đặt hoa trước vị thánh nào đó phải không? Bà thú nhận, bà là người ngoại đạo, bà làm việc này theo yêu cầu của đứa con trai của bà. Thật đáng tiếc, bà không biết đâu là Thánh Martino. Rồi bà tiếp tục tâm sự. Gia đình bà đều ngoại giáo. Cách đó nhiều năm, đứa con trai của bà học lớp 9, theo các bạn bè công giáo đến khấn xin Thánh Martino cho học hành tốt đẹp, và tất cả chúng đã đạt được như ý. Kể từ đó, hàng năm vào ngày 3 tháng 11, lễ Thánh Martino, con trai bà vẫn mang bông đến tạ ơn thánh nhân. Nhưng bởi vì năm nay con trai bà đi xa, nhưng vẫn nhớ việc này và nhờ bà làm giúp. Quý vị và các bạn thân mến, một người ngoại đạo không biết Chúa, không đón nhận phép rửa, không cùng tuyên xưng đức tin, nhưng họ đã nhận ra nguồn hạnh phúc thật của sự sống. Họ ý thức rõ và xác tín những gì họ đã đón nhận. Họ hiểu ra rằng tất cả cuộc đời của họ đều là hồng ân. Họ chưa bao giờ tuyên xưng đức tin, nhưng họ đã luôn sống và thể hiện đức tin. Lòng tin của con đã cứu con. Có thể nói, người biết tạ ơn đó là người có thái độ biết cầu xin và biết đón nhận, là người có thái độ tạ ơn Thiên Chúa, và đó là người có đức tin. Mỗi người chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta thường hay nhắm đến cầu xin và luôn luôn cầu xin cho chúng ta, cho nên chúng ta đã quên mất rằng tạ ơn là một trong những yếu tố quan trọng trong đời sống cầu nguyện. Cùng với chúc tụng, sám hối, chúng ta cầu nguyện hình như để cầu xin Thiên Chúa thực hiện theo ý của chúng ta, hơn là để chúng ta nhận ra thánh ý Chúa và thực hành thánh ý Ngài. Chính thái độ đó mà chúng ta cứ quay quắt trong ý định riêng tư và dằn vặt trong tính toán, nên không thể nào nhận ra được hồng ân cao cả đầy yêu thương của Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của mình. Nếu ý thức một chút, chúng ta sẽ nhận ra cuộc đời của chúng ta là cả một cuộc đời đầy những hồng ân. Vì vậy, chúng ta phải chúc tụng, tạ ơn cả cuộc đời, cả một cuộc đời của chúng ta phải là một cuộc đời tạ ơn liên lỉ. Xin cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin, để nhận ra trên thế giới này, Thiên Chúa vẫn đang sống, vẫn đang hành động, vẫn đang ở với chúng ta, để chúng ta chúc tụng và tạ ơn Ngài. Lời Chúa của Chúa Nhật thứ 28 mùa thường năm C mời gọi chúng ta điều chỉnh lại quan niệm về Thiên Chúa mà chúng ta đang có, cũng như cách diễn tả niềm tin của chúng ta. Phải chăng chúng ta đã không tính toán so đo với Chúa trên cách sống đạo của chúng ta? Phải chăng chúng ta đã không giơ tay cầu nguyện, xin lễ, ăn chay, hãm mình, còn làm bao nhiêu những việc lành phúc đức khác, để cốt Thiên Chúa trả công và chúc lành cho những công việc làm ăn và cuộc sống của chúng ta? Phải chăng có những lúc chúng ta tự phụ rằng những thành công và may mắn chúng ta đang có là một ân thưởng mà Thiên Chúa đã ban tặng vì công nghiệp và hy sinh của chúng ta? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa. Tình yêu đích thực không bao giờ so đo tính toán hơn thiệt. tình yêu đích thực luôn mời gọi niềm tin tưởng và phó thác. Qua đó, con người mới thể hiện được chính lòng khiêm nhượng đích thực của Kitô giáo và mới có thể dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cùng với Thánh Phaolô, chúng ta hãy luôn tâm niệm: nếu phải dân gian thì tôi chỉ dân gian về những yếu hèn của tôi mà thôi, nhưng nhờ đó mà quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện. Amen.
Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
Xin thấm tình quyền năng của Chúa vào tới để cứu độ chúng con.
Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.